Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi Radio Giờ Của Mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay của linh mục Emiliano Tadip qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Nguyễn Sang, Hồng Vân,
Thu Hòa,
Dominic Tech
và Quốc Đông.
Chương thứ 8, năm lá thư.
Trong chương này, tôi muốn trích vài đoạn từ những lá thư sau cùng mà tôi gửi đến gia đình, họ hàng và bạn bè. Những trang này sẽ cho thấy tổng quát tinh thần rao giảng tin mừng của chúng tôi trong những năm gần nhất.
Sanchez, 30 tháng 12, năm 1980.
Ba má và các bạn thân yêu, tôi muốn kể vài mẩu chuyện về cuộc hành trình sang Phi Châu, Cameroon và Senegal. Tôi khởi hành từ San Domingo ngày 4 tháng 12. Sau 18 giờ bay, tôi đến Cameroon hồi 7 giờ tối. Quá mệt mỏi. Lúc ấy, tôi chỉ mong chóng được nằm nghỉ trên một chiếc giường êm ấm. Nhưng có một chuyện bất ngờ lý thú ở phi cảng. Khi tôi trình giấy thông hành, nhân viên bảo tôi thiếu hộ chiếu. Tôi đáp, ở San Domingo, người ta quả quyết với tôi là một người Canada không cần hộ chiếu để đến Cameroon. Tôi nói mãi, những lý lẽ của tôi không thuyết phục được các nhân viên. Vì luật cũ ấy mới thay đổi. Và người ta nói,
ông không thể ra khỏi phi cảng hôm nay. Ông sẽ nghỉ đêm tại đây, để ngày mai trở về Thụy Sĩ lấy hộ chiếu. Rồi ông có thể quay lại đây.
Thụy Sĩ à, lại phải mất 7 giờ bay nữa. Một đôi vợ chồng người Pháp cũng gặp trường hợp tương tự. Xong họ thản nhiên và chắc bụng sẽ được nhập cư vì họ đã trình bày vấn đề nhờ tòa đại sứ Pháp ở đây can thiệp. Tôi chạy đến Chúa và cầu nguyện.
Con chẳng có ai để cậy nhờ ngoài Chúa. Nếu chính Chúa đã sắp đặt các cuộc tín tâm này, thì Chúa sẽ mở cửa nước này cho con vào. Còn nếu không phải Chúa sắp đặt công việc ấy, thì con cũng chẳng vào đây làm gì nữa. Con đặt tất cả mọi sự trong tay Chúa.
Rồi tôi cầu nguyện một lúc trong tiếng lạ. Đang khi ấy, người ta đặt một viên công an to và khỏe bên cạnh tôi, như sợ tôi có thể chạy trốn. Tôi nghĩ bụng, nếu mình không thể rao giảng tin mừng ở Cameroon đây, ít ra mình cũng có thể rao giảng tin mừng cho anh công an Hồi giáo này. Và tôi bắt đầu nói với anh về Chúa Giêsu và các việc kỳ diệu Ngài đã làm. Sau nửa đêm, anh công an buồn ngủ hơn tôi. Chính lúc ấy, có một cú điện thoại từ cấp trên ra lệnh phải cho tôi nhập cư. Hóa ra một sư huynh La Sang đã vận động đủ mọi cách để cho tôi được hộ chiếu 15 ngày. Tôi đã được ngủ trên chiếc giường dành cho tôi. Sáng hôm sau, tôi lại ra sân bay để đi chuyến khác. Đôi vợ chồng người Pháp vẫn còn ở đó, mặt mày ủ dột và mệt mỏi vì mất ngủ. Họ không được nhập cư và phải trở về Paris. Lợi dụng cơ hội, tôi nói với họ,
tôi đã không đặt công việc trong tay người trần, nhưng trong tay Thiên Chúa. Và tôi đã được vào Thiên Chúa chúng ta quyền phép hơn tòa đại sứ Pháp.
Kinh nghiệm đầu tiên về cuộc rao giảng tin mừng ở Phi Châu rất tốt đẹp. Tôi tưởng như đang ở trên đất Cộng hòa Dominicana. Gương mặt người bản xứ rất đơn sơ, tươi vui, tính tình họ rất dễ mến và cởi mở. Cũng cùng một bầu khí, cùng một cảnh vật và cùng một Thiên Chúa hoạt động bằng những việc kỳ diệu của người. Chiều thứ bảy, chúng tôi cử hành thánh lễ cầu cho bệnh nhân và Thiên Chúa khởi sự ban những dấu lạ và kỳ công như ở Fremantle. Năm 1975, chúng tôi đã chứng kiến nhiều việc chữa lành lạ lùng. Trong số đó, có trường hợp một bé gái 5 tuổi bị liệt không đi được và nhờ ơn Chúa đã đi được từ hôm ấy. Ngày hôm sau, vào cuối buổi lễ tại nhà thờ chánh tòa, tôi mời người mẹ của em bé lên làm chứng trước cử tòa, rồi xin em bé bước đi trước mặt mọi người đối diện với bàn thờ. Em bé làm y như vậy, người ta xúc động khóc lóc và ngợi khen Thiên Chúa. Cả thánh đường bừng vỡ ra trong tiếng vỗ tay như sấm. Chúa Giê-xu đang sống tại Phi Châu. Trong kỳ tĩnh tâm, phúc lành lớn nhất mà tôi được thấy là trường hợp một cha thừa sai đã có ý định bỏ chức vụ linh mục để lập gia đình. Mấy người bạn mời ông đến dự tuần giảng tĩnh tâm trước khi dứt khoát. Ông đã nhận lời, và thế là Chúa đã vớt ông lại. Ông đã dâng lại trái tim mình cho Chúa và khẳng định lại ý muốn theo Chúa, tiếp tục thi hành chức vụ linh mục. Tuần tĩnh tâm kết thúc bằng một thánh lễ ngoài trời với 3.000 người tham dự. Có 38 linh mục đồng tế, và Chúa vẫn phụ trợ việc rao giảng lời bằng những dấu lạ và kỳ công mới. Qua một lời thông tri, Chúa nói cho biết:
ở đây có một thiếu niên 16 tuổi bị điếc tai trái mà Chúa sẽ chữa.
Sau lễ, một thiếu niên đến gần bàn thờ và nói: chính cậu 16 tuổi là người bị điếc ấy mà Chúa vừa chữa lành. Tất cả cử tọa đều ngợi khen Chúa. Hôm sau, tiếp diễn các kỳ công của Chúa trong nhà thờ John Onde, một nữ nhân viên ngân hàng bị cận thị 13 năm đã được Chúa chữa lành. Ngày hôm sau, chị thuật phép lạ cho tất cả các bạn đồng nghiệp. Họ vẫn thường thấy chị đeo đôi kính cận thị dày cộm, từ nay sẽ quẳng đi, không cần nữa. Nên cả nhóm họ đến dự thánh lễ. Hôm ấy, có tới hơn 3.000 người dự. Bắt buộc chúng tôi phải đem bàn thờ ra ngoài trời, vì trong nhà thờ không đủ chỗ. Đang buổi lễ, một bé gái được khỏi cánh tay trái bị bạc. Một nhân viên cảnh sát cảm thấy được ngơi nghỉ trong thánh thần và được khỏi chứng đau cột sống. Một mẹ bề trên một dòng ở Phi Châu cũng cảm nghiệm được sự bình an của thánh thần và được lành các vết loét. Các ơn lành bệnh rất nhiều, không thể kể hết. Trong vài ngày, chúng tôi đã được thấy tất cả các dấu chỉ giúp nhận ra Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Mù được thấy, điếc được nghe, và các người nghèo khó được rao giảng tin mừng. Đoạn, tôi đến Senegal. Ở đó xảy ra mười mấy việc chữa lành, để nhắc cho dân ấy biết rằng Chúa Giê-xu đang sống. Khi tận mắt thấy những kỳ công của Chúa và sự đáp ứng nồng nhiệt của dân chúng, một vị thừa sai dòng thánh tâm nói với chúng tôi:
đó chính là điều ở đây chúng tôi cần. Tôi đã biết thế nào Chúa cũng đến giữa chúng tôi như thế. Và khi các người Hồi giáo thấy Chúa Giê-xu làm các phép lạ, họ sẽ tin rằng Ngài đang sống và Ngài còn hơn một tiên tri.
Và vị thừa sai không ngừng lặp lại câu ấy khắp nơi. Khi nói về các việc lành bệnh đã làm nảy sinh và tăng trưởng đức tin nơi dân chúng. Nhưng có nơi nào trên thế giới là chẳng cần đến các phép lạ như thế? Tôi thấy mọi nơi đều cần. Ông quận trưởng thành phố San Milima, một tín đồ tin lành, đã đích thân đến chào tạm biệt tôi và cảm ơn vì vợ ông đã lành bệnh gan. Em gái của bà cũng được khỏi bệnh loạn tuần hoàn máu. Ông rất cảm động và đem biếu tôi một món quà nhỏ. Kỷ niệm lần tôi đến San Milima, đó là một chiếc ngà voi thứ thiệt. Chiếc ngà voi ấy không nằm trong vali được. Tôi gói nó riêng ra và tiếp tục cuộc hành trình. Xong phải trả thêm tiền cước phí vì nó rất nặng. Tôi xuất quên nó trong máy bay. Một tay xách vali, một tay xách cái món quà nhỏ đó, nên vướng víu và tốn kém lắm. đến địa điểm mới. Một chuyên viên về ngà tấm tắc khen:
Thưa cha, chiếc ngà voi này rất quý giá. Tôi hy vọng cha sẽ không bị phiền hà ở phi cảng, vì ở đây luật buôn bán ngà voi rất nghiêm ngặt.
Thế là nếp sống của tôi bị xáo trộn. Tôi phải mua thêm một vali riêng và giữ gìn nó cẩn thận hơn các vali khác. Càng ngày, tôi càng gặp rắc rối ở các phi cảng, phải trả thêm tiền cước phí, lúc đi cũng như lúc đến, làm tôi đã phải kêu xin Chúa.
Chúa ơi, con đã chứng kiến những việc Chúa mở mắt người mù. Lần này, con xin Chúa bịt mắt những ông quan thuế, để họ đừng nhìn thấy chiếc ngà voi. Chúa biết, đó là món quà nhỏ người ta tặng con mà.
Khi tới chợ một nhà nào, tôi phải canh chừng và đôi khi giấu nó dưới giường. Sau giờ giảng, điều đầu tiên là tôi cúi xuống tìm chiếc ngà voi. Đôi khi, tôi ngắm nó dây lát, vuốt ve và xếp nó vào vali cẩn thận. Một hôm, đang cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến cái ngà voi quý giá với bao lo lắng và phiền toái gây cho tôi từ khi có nó bên cạnh. Lúc ấy, tôi thở dài lớn tiếng:
Chúa ơi, thật Chúa có lý khi nói phúc cho người nghèo. Vì khi chưa có chiếc ngà voi ấy, con đâu phải rắc rối như bây giờ.
Thế là tôi trỗi dậy, đem biếu ngay chiếc ngà voi ấy cho vị bề trên tu viện tôi đang trú ngụ. Lập tức, bình an trở lại tâm hồn tôi. Nào những lo lắng, những cước phí phụ trội, và ngay cả những chia lòng chia trí trong khi cầu nguyện, tất cả đều tan biến. Nhờ bài học ấy, tôi hiểu được rằng chiếc ngà voi là những cái người ta gọi là quyền lực, tiền bạc, danh vọng, của cải, vật chất, vân vân. Chúng luôn là nguồn gốc gây ra sự nô lệ. Tệ hại nhất là chúng ta lại quỳ lạy những cái đó. Chúng làm ta rời xa Thiên Chúa chân thật. Ôi, các ngà voi ấy thật phiền hà biết bao. Chúng khiến ta phải trả thêm cước phí. Chúng đè nặng biết bao. Nhất là cùng với các ngà voi ấy, ta phải vác cả con voi nữa. Là những kẻ đặt niềm tin cậy nơi Chúa, chúng ta không cần của cải, vật chất. Đó là điều Chúa đã dạy tôi. Chúa là Chúa tể mọi sự. Vé máy bay đi Cameroon và Senegal mất $1,780. Bấy nhiêu đã quá đắt đối với những đất nước nghèo khổ ấy, nên tôi xin họ đừng thù lao gì thêm tôi nữa. Trả $1,800 để trả vé máy bay cho tôi đã đủ rồi. Một linh mục biết được chuyện ấy nói với tôi:
Như thế không được. Cha đã làm việc cật lực và người ta chỉ cho cha $20. Như vậy, mỗi ngày cha chưa được công $1.
Tôi đáp:
Cha đừng lo, Chúa sẽ bù cho chúng tôi gấp trăm.
Khi về đến xứ đạo của tôi, một núi thư từ chờ đợi tôi. Một lá thư nói như thế này:
Chúng con muốn gửi cho cha món quà nhỏ để cha đi rao giảng tin mừng.
Câu món quà nhỏ làm tôi tức khắc nhớ đến chiếc ngà voi nọ, và tôi buông rơi lá thư, cuống cuồng lo sợ. Nhưng đó lại là một ngân phiếu $2,000. Đúng 100 lần $20. Tôi rùng mình. Không ngờ Chúa Giêsu lại tính toán xích sao đến thế.
La Romana, ngày 1 tháng 12 năm 1981.
Ba má và các bạn thân yêu, Chúa Nhật vừa rồi, lễ Chúa Kitô Vua, chúng tôi cử hành đại hội đặc sủng toàn quốc lần 2 ở San Dominicana. Đến 42.000 người, đại diện cho 1.500 nhóm cầu nguyện của Cộng hòa Dominicana. Họ đứng trật cả sân vận động đường kinh của thủ đô hôm 22 tháng 11 trong một cuộc biểu dương niềm tin vĩ đại dâng lên Chúa Kitô Vua. Chủ đề của đại hội là Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Cảnh tượng thật phi thường. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, dưới bầu trời trong xanh, trong một bầu khí lễ hội, chúng tôi đã ca hát, cầu nguyện và nghe giảng trong niềm cảm mến tình thương của Chúa, Cha chúng ta. Lúc 11 giờ, đến lượt tôi nói về Chúa Giê-xu đang sống. Và ngay sau đó, cùng với cả nhóm của mình, tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành cho tất cả các bệnh nhân từ mọi nơi trong nước đông đảo về đây. Chúa đã chữa lành đặc biệt cho chúng tôi. Đến 14:30, giờ làm chứng, rất nhiều người lên góp lời. Trong số đó, có trường hợp của một người đàn ông phải khó nhọc lắm mới đến dự đại hội được. Và ở đây, ông đã được hoàn toàn khỏi bệnh. Do bệnh tim, ông bị bán thân bất tội bên trái và không thể đi được nếu không nhờ đôi nạng. Lúc 14:30, ông tự mình bước lên giảng đài, không còn cần nạng. Rồi trong tiếng nức nở, ông cảm tạ Chúa vừa chữa ông lành. Ngày chính của đại hội, Đức Tân Tổng Giám Mục, Đức Cha Nicolas Jesus Lopez đã ban một huấn từ hào hứng về cuộc canh tân đặc sủng trong thế giới hôm nay. Có một vài linh mục vốn vẫn chống bán dữ dội cuộc canh tân, xem ra rất ngượng ngùng trước lập trường vững chắc và thẳng thắn của Đức Tổng Giám Mục, vinh danh Thiên Chúa. Giờ đây, xin báo cho ba má và các bạn một tin vui to lớn là tôi không còn là cha sở họ đạo Sanchez nữa. Đó là niềm vui, vì tôi không thể vừa làm cha sở lại vừa đi giảng tĩnh tâm khắp nơi trên thế giới. Tháng 4 vừa qua, tôi đã mãn nhiệm và bây giờ tôi được dành trọn thời giờ để rao giảng. Hiện nay, tôi ngụ tại họ đạo La Romana mà cha Ange Chumas là cha sở. Cha Ange Chumas chỉ có một mình lo cho 30.000 giáo dân. Sau những lần đi giảng về, tôi giúp cha một chút và điều ấy rất có ích lợi cho tôi, vì cũng cần xen lẫn công việc mục vụ sứ đạo với việc giảng tĩnh tâm. Năm nay, tôi đã làm chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh ở cả năm châu. Bỏ qua cả ngàn điều quan trọng, tôi chỉ muốn nói về chuyện sau đây. Sau những buổi hội thảo đại kết tại Thụy Sĩ, tôi đến Lucis, Marseille và Paray-le-Monial. Rồi tôi trở về Dominicana để đến dự cuộc tĩnh tâm linh mục ở Liza, Colombia. Và cuối cùng đến cuộc tĩnh tâm ở Monterrey, Mexico. Ở đó xảy đến cho tôi một chuyện rất ngộ nghĩnh. Giấy thông hành của tôi đã hết hạn. Tôi gửi đến tòa đại sứ Canada ở Caracas, nước Venezuela, để xin gia hạn. Ngày đi Mexico của tôi đã gần kề, mà giấy thông hành chưa có. Trước hôm lên đường, tôi điện thoại đến Caracas thì được trả lời là họ đã gửi cho tôi rồi. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc kiên nhẫn chờ giấy đến. Trưa hôm đó, người ta điện thoại cho tôi từ Monterrey bên Mexico và hỏi tôi chuyến bay cùng giờ cất cánh. Tôi báo với họ là ekip của tôi sẽ đến, nhưng không có tôi vì tôi chưa được giấy thông hành. Họ vô cùng bối rối vì tất cả đã được chuẩn bị để đón cho 14.000 người tham dự. Họ hứa với tôi là sẽ thức đêm cầu nguyện và trao phó việc đó cho Chúa. Hôm sau, tôi ra sân bay mà không có giấy thông hành. Tôi nói với ông giám đốc ở sở di trú là người Canada có thể vào Hoa Kỳ với một bằng lái xe. Ông bảo tôi,
nếu hãng hàng không Easter dám nhận cha lên phi cơ của họ, thì tôi để cha đi.
Tôi quay sang hỏi nhân viên hãng Easter, người ấy nói,
nếu sở di trú cho phép cha đi, thì chúng tôi sẽ cho cha lên máy bay.
Tôi nguyện xin với Chúa.
Lạy Chúa, chính Chúa sẽ nhận lấy tất cả mọi cái liều lĩnh.
Và tôi lên phi cơ đi Miami. Đến nơi, mọi người đều xuất trình giấy thông hành, hộ chiếu và giấy phép di trú. Còn tôi chỉ đưa bằng lái xe. Nhân viên quan thế hỏi tôi,
cái gì đây?
Bằng lái xe, tôi chỉ có thế thôi. Một người Canada có thể vào Hoa Kỳ với giấy này mà.
Ông thông cảm cho tôi qua. Trước khi tiếp tục chuyến bay đi Mexico, viên chức sở di trú rất thông thạo mọi luật lệ, nói với tôi cách giận dữ.
Cha không thể đi Mexico, cũng như bất cứ nơi nào khác với các giấy này. Cũng không thể ở lại Miami. Giấy ấy vô giá trị. Bất cứ ai cũng có thể xin được bằng lái xe ở Canada. Và việc đó không có nghĩa là họ là người Canada. Người ta đến Hoa Kỳ với giấy căn cước, chứ không với bằng lái xe. Không bao giờ người ta sẽ cho cha vào Mexico. Người ta sẽ bắt cha trở về.
Hóa ra, tôi đã đưa lộn bằng lái xe thay vì thẻ căn cước. Đội ơn Chúa, thế là tôi đã có thể đi được. Nhưng đến Mexico, thì một vấn đề khác xảy ra cũng trầm trọng không kém. Lúc ấy, tôi cầu nguyện.
Chúa ơi, Chúa hãy bịt mắt anh nhân viên này, để anh ấy không thấy những gì con thiếu.
Nhân viên kiểm soát đang uống cà phê, lơ đễnh, anh ta đang nói chuyện với một người bạn, nên không nhìn đến giấy tờ của tôi. Anh đóng dấu trên giấy xuất trình, thế là tôi được vào Mexico. Ở đây, Chúa bịt mắt nhân viên sở di trú, còn trong kỳ cấm phòng, Ngài đã mở mắt cho một người đàn bà bị mù từ 5 năm. Chúa là vị Chúa Tể làm được tất cả những điều không có thể. Sau cuộc giảng cấm phòng ở Monterey, chúng tôi đã cử hành một thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân ngoài trời. Trong khuôn viên của thánh đường, bàn thờ được đặt giữa 6.000 người bị ướt sũng vì mưa không dứt. Sau khi rước lễ, Chúa chữa một ông bị câm từ vài năm do một cơn tai biến mạch máu não. Chúa đã mở lưỡi cho ông và ông đã kêu to.
Vinh quang Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa.
Những người quen biết ông từ trước thấy vậy, thấy điều sững sờ. Sau đó, họ đưa ông lên máy ghi âm để ông làm chứng. Hai người què cũng được lành. Họ đứng dậy và bước đi. Một trong hai người lên giảng đài làm chứng, đang khi cha sở khóc xúc động. Nhiều linh mục đồng tế với chúng tôi cũng xúc động ước lệ. Tôi cười hân hoan và reo lên.
Anh chị em và mọi người thấy đó, Chúa Giêsu đang sống.
Đó là tóm tắt một vài hoạt động của tôi trong năm nay. Các bạn sắp bảo rằng tôi chỉ thích nói về các cuộc tĩnh tâm thôi. Đúng vậy, chính đó là tâm tư, là ơn gọi của tôi. Sống để cao rao khắp nơi tình thương và lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Thank you.
La Romana ngày 10 tháng 12 năm 1982.
Cha mẹ và các bạn thân yêu, ước mong tất cả đều mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui của Chúa. Phần tôi chưa bao giờ mạnh khỏe như bây giờ và sung sướng đem chính sức khỏe mà Chúa đã trả lại cho tôi cách đây 10 năm để phục vụ cho việc rao giảng tin mừng. Tôi còn dự tính sẽ viết cuốn sách nhỏ về các lời chứng. Trong đó, tôi sẽ thuật lại những gì tôi thấy suốt 10 năm làm việc tông đồ trong phong trào Canh Tân. Tôi không biết có giờ viết cuốn sách ấy không, nhưng ý tưởng ấy cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Tôi sẽ thử viết và có thể đề tựa là Chúa Giê-xu đã làm cho tôi thành một chứng nhân. Cuối tháng 11, tôi đã từ Polynesia thuộc Pháp trở về. Đó là một trong những cuộc hành trình đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một dân tộc dễ mến và sẵn sàng đón nhận lời Chúa như thế. Ở đây, tôi đã trải qua một giai đoạn rao giảng tin mừng đầy vui mừng và đầy phúc lộc. Để các bạn hình dung được sự đón tiếp của dân chúng, tôi chỉ kể ra đây lần đến phi cảng Tahiti lúc 2 giờ sáng, sau 16 giờ bay từ San Domingo. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ít nhất 200 thành viên của phong trào Canh Tân đã đợi ở phi cảng. Họ đến đón tôi vào buổi sáng sớm tinh mơ đó với những vòng hoa, những chiếc hôn và những bài ca. Họ hát bài Alabare cách nhiệt tình. Họ choàng lên tôi nhiều vòng hoa đến che kín cả mắt. Phải chi tôi có cái cổ dài như lạc đà. Hai ngày sau, chúng tôi khởi sự đại hội lần thứ nhất cho thành phần lãnh đạo phong trào Canh Tân. Họ từ nhiều đảo của Polynesia đến. Trong cuộc tĩnh tâm thứ nhất nói tiếng Pháp này, có tới 220 người dự. Có những người ở những hòn đảo xa hơn, phải đi tàu mất 3 hôm để dự 5 ngày tĩnh tâm. Qua đó, tôi nhận thấy tinh thần hy sinh của họ rất cao. Chẳng lạ gì khi họ được Chúa chúc phúc dồi dào. Cách nào đó, tôi được sống lại những biến cố giống như ở Fremantle năm 1975. Các vị thừa sai đầu tiên đã đến truyền giáo ở Polynesia thuộc Pháp vào năm 1834. Năm nay, dịp mừng lễ kỷ niệm 150 năm truyền giáo, người ta tổ chức các cuộc tĩnh tâm rao giảng tin mừng cho cả địa phận. Những cuộc tĩnh tâm đặc sủng của chúng tôi cũng là một trong những chương trình chung ấy. Lòng quảng đại của dân chúng biểu lộ bằng muôn ngàn cách. Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều quà như ở đây. 18 áo sơ mi, 2 đôi giày, một bộ đồ lớn màu xanh rất lịch sự, vân vân. Khi tôi sắp rời nơi đó, không có vali nào chứa hết các thứ ấy. Thế là cộng đoàn công giáo gốc Hoa biếu tôi một cái vali lớn và đẹp chưa từng thấy để xếp quà biếu vào. Tôi đã mang quá định mức 25kg khi lên phi cơ mà người ta không bắt trả thêm một xu cước phí nào. Chắc tôi không dễ quên dân chúng ở Tahiti cũng như ở các đảo mà tôi đã đến để rao báo tin mừng gần một tháng trời. Toàn những tâm hồn cởi mở trước lời Chúa. Sau khi giảng tại hai đảo khác, thăm viếng nhiều cộng đoàn nữ tu và bệnh nhân phong cùi, cùng với họ dân thánh lễ, rồi gặp gỡ các tu sĩ thừa sai, tuần cuối cùng, tôi giảng một bài vào buổi chiều và dâng lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Chiều nào cũng có từ 3.000 người đến 5.000 người dự. Thay vì bài giảng, thì những bệnh nhân đã được Chúa chữa khỏi ngày hôm trước lên tiếng lạc chứng. Lời chứng gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất là trường hợp một người đuôi hẳn một mắt, còn mắt kia nhìn được lờ mờ, và anh ta sắp đi mổ. Trong thánh lễ cầu cho bệnh nhân, vào chính lúc dâng mình thánh, anh thấy một ánh sáng lớn trong nhà thờ và mắt anh ta mở ra. anh được lành. Nếu lúc đến người ta choàng hoa cho tôi, thì lúc đi họ choàng đủ thứ vỏ sò. Khi đeo những thứ đó lên máy bay, chúng khua thành tiếng động lỗng ngỗng, làm mọi người hành khách trên đó đều cười rộ. Tôi đã chia sẻ các món quà ấy cho những tín hữu trong hòa đạo của mình. Thật là một cảnh tượng vui mắt khi nhìn những người dân miền Caribe mặc quần áo và đeo những vòng xuyến của dân miền Polynesia.